chương 344 Don Go Como ngày 1 tháng Giêng năm 1987, lễ Đức Maria Mẹ Thiên Chúa. Mẹ là bình minh sáng ngời.
Mẹ là Mẹ Thiên Chúa.
Sau khi mẹ hân hoan tha thiết thưa xin vâng theo ý cha, thì ngôi lời đã ngự xuống lòng đồng trinh mẹ. Lúc đó Thánh Thần tình yêu bao bọc mẹ một cách thâm tình và biến mẹ nên nôi châu báu cho ngôi lời nhập thể.
Lòng đồng trinh mẹ đã mở ra để đón nhận hồng ân của Thiên Chúa. Trái tim vẹn sạch mẹ đã tràn đầy tình mẫu tử đối với hoa quả rất thanh sạch của lòng mẹ. Lúc đó mẹ đã thực sự nên Mẹ Thiên Chúa.
Nhưng mẹ cũng là mẹ của nhân loại. Chúa Giêsu đã muốn ban mẹ người cho nhân loại mà người đã cứu chuộc bằng giá máu người.
Tới nay, mẹ vẫn còn nhớ hoàn cảnh khi nhận ơn huệ tình yêu khôn tả đó. Khi bị treo trên thập giá như của lễ hiến tế, Chúa Giêsu sắp trải qua những giây phút hấp hối tan nát cõi lòng. Trái tim người xưa kia đã bắt đầu đập trong lòng đồng trinh mẹ, thì giờ đây sắp ngừng đập trước cái chết. Lúc đó, người cảm thấy lai láng thương yêu từng người các con và không muốn một anh em nào của người đã được cứu chuộc bằng sự đau đớn như thế bị bỏ rơi. Nên hết tình yêu thương bằng một nghĩa cử sau cùng, người thốt lên, đây là mẹ con. Từ đó mẹ đã trở nên mẹ của mọi người.
Hôm nay, mẹ muốn bao bọc toàn thể nhân loại trong tình mẫu tử đồng trinh vẹn sạch mẹ. Các con đang tiến vào thời đại mà những biến cố đã được tiên báo sắp xảy ra. Các con đang tiến vào thời gian trừng phạt và cứu rỗi, đau khổ và thương xót lớn lao.
Trong năm nay, một số biến cố quan trọng sẽ xảy ra. Ngay đầu năm nay, mẹ đã thấy trên đường các con rải rác biết bao đau khổ và sầu muộn. Vì vậy, các con hãy nghe lời kêu gọi của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị, Đức Thánh Cha của mẹ, người muốn tín thác giáo hội và toàn thể nhân loại cho trái tim vẹn sạch từ mẫu mẹ.
Đây là thời giờ của mẹ.
Sứ mệnh Chúa Ba Ngôi đã tín thác cho mẹ, giờ đây phải được toàn thể giáo hội nhìn nhận. Năm nay, các con sẽ khai mạc năm thánh đặc biệt, tôn kính mẹ vì Đức Thánh Cha đang sửa soạn một sắc lệnh gửi toàn thể thế giới liên quan đến địa vị và sứ mệnh quan trọng Chúa đã định cho mẹ vào thời đại này.
Điều đó khiến kẻ thù phản ứng quyết liệt, vì nó thấy rằng quyền thống trị của nó sẽ đến ngày tận số.
Vì thế, mẹ xin các con hãy bắt đầu năm mới với mẹ. Các con hãy cầu nguyện, yêu mến và đền tạ. Mẹ là Mẹ Thiên Quốc, mẹ dẫn các con tới Thiên Chúa và đem lại hòa bình cho các con. Mẹ là Nữ Vương Hòa Bình và là cầu vồng của giao ước mới.
Mẹ là bình minh loan báo ngày vĩ đại của Chúa.
Trong những năm này, giáo hội và toàn thể nhân loại sẽ ngỡ ngàng trước những biến cố lớn lao của ơn thánh và phần rỗi trái tim vẹn sạch mẹ sẽ gửi xuống các con.
Với Đức Thánh Cha, với tất cả các con yêu dấu đặc biệt của mẹ và những con cái đã tận hiến cho mẹ, mẹ chúc lành cho các con nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Chương 345 Don Go Como ngày 2 tháng 2 năm 1987. Lễ dâng Chúa Giêsu hài đồng trong đền thánh. Đường tới mặc khải Thiên Chúa.
Các con yêu dấu, nếu các con đồng hành với mẹ và Thánh Giuse, bạn rất thanh sạch của mẹ khi lên đền thánh Jerusalem, yêu thương khôn tả, ẵm Chúa Giêsu hài nhi trong tay mới 40 ngày. Các con mới hiểu phận sự của mẹ như một người mẹ, trước hết là đường Chúa đến với các con.
Từ khi xin vâng lúc truyền tin, cho đến khi sinh Ngài tại Bethlehem, từ khi dâng ngài trong đền thánh cho tới lúc trốn sang Ai Cập, từ những ngày niên thiếu cho đến những năm trưởng thành ở Nazareth, từ lúc bắt đầu đời công khai cho đến khi hiến tế trên thập giá, sự hiện diện của mẹ luôn luôn là một biểu lộ mới và bao quát hơn về đời sống và sứ mệnh của Chúa Giêsu con mẹ.
Quả thật, lời xin vâng của mẹ đã cho phép ngôi lời của cha lãnh nhận bản tính nhân loại trong lòng mẹ. Nhờ sự cộng tác từ mẫu và đồng trinh của mẹ, người đã có thể sinh vào trần gian trong đền thờ vinh quang rực rỡ. Mẹ dâng người lên cao như giới thiệu cho mọi dân tộc. Tình yêu từ mẫu mẹ là sự trợ giúp quý báu khi người còn thơ ấu. Có nhiều cạm bẫy đe dọa sự hiện diện hàng ngày của mẹ là một nâng đỡ khi người đã lớn. Tình thương nồng ấm của mẹ là những giây phút nghỉ ngơi ngọt ngào khi người mệt nhọc. Sự yên lặng của mẹ là vườn để lời nói của người nảy lên. Đức tin của mẹ đã khuyến khích người can thiệp, thi hành sứ mệnh trước thời hạn. Trái tim vẹn sạch mẹ như dầu xoa vào những vết thương mỗi lần người bị các viên chức từ chối. Có mẹ sầu bi bên cạnh, người được mạnh sức leo lên đồi Calvario. Bằng niềm phó thác hoàn toàn, mẹ chia sẻ nỗi đau khổ lênh láng của người. Sự hiện diện của mẹ dưới chân thập giá là một cộng tác mật thiết vào chương trình cứu chuộc của người.
Được bồng trên tay mẹ, Chúa Giêsu tỏ mình cho muôn dân. Được mẹ nâng lên cao, người chu toàn sứ mệnh thiêng liêng của người. Trên con đường mẹ đã chuẩn bị, Chúa Giêsu đã thực hiện công cuộc và tỏ mình là đấng cứu tinh của thế giới.
Các con yêu dấu, mẹ đang thực hiện cùng một chương trình từ mẫu đối với mỗi người các con. Những người đã được kêu gọi sống lại chương trình và sứ mệnh của Chúa Giêsu con mẹ trong đời linh mục. Như thế, các con mới hiểu tại sao mẹ lại xin các con hãy hoàn toàn tin cậy và tận hiến cho trái tim vẹn sạch mẹ. Nhờ việc tận hiến, mẹ mới có thể can thiệp vào đời sống của các con, hướng dẫn các con hoàn thành thánh ý cha.
Bởi vậy, mỗi lúc trong một ngày, mẹ luôn luôn ở bên các con. Bằng sự yên lặng, mẹ giúp các con nói. Với lời nói của mẹ, mẹ dạy các con cầu nguyện. Đôi tay mẹ dẫn dắt các con trên đường ngay nẻo chính. Mẹ có mặt để bổ sức khi các con mệt nhọc. Bằng tình mẫu tử, mẹ yên ủi khi các con đau khổ. Mẹ can thiệp mạnh mẽ để công cuộc tông đồ của các con sinh hoa kết quả. Những lúc thất vọng và khó khăn, trái tim vẹn sạch mẹ ban vui mừng và bình an cho các con.
Nhất là mẹ luôn luôn ở gần các con. Khi các con tiến lên đồi Calvario, mẹ hứng mọi giọt đau khổ của các con, giúp các con thưa vâng theo thánh ý cha. Ngài đang chuẩn bị các con để các con nên những của lễ hiến tế hoàn toàn vì phần rỗi thế gian.
Mẹ cũng luôn luôn có mặt trong cuộc hành hương trần thế của giáo hội là nhiệm thể của Chúa Giêsu. Người đã trao phó giáo hội cho mẹ săn sóc đặc biệt trong mỗi giai đoạn lịch sử của giáo hội. Mẹ đã giúp đỡ giáo hội để giáo hội làm chứng cho con mẹ một cách sáng ngời, để trong giáo hội và nhờ giáo hội, Chúa Giêsu càng ngày càng tỏ mình ra cho muôn dân.
Mẹ là đường dẫn tới mặc khải thiêng liêng.
Nhất là mẹ ở gần giáo hội trong thời gian thử thách và thanh tẩy đau thương đẫm máu này. Vì thế các con mới hiểu tại sao nhiều lần mẹ đã hiện ra để can thiệp. Ngày nay mẹ đang can thiệp một cách mới mẻ, khác thường và mạnh mẽ, như chưa từng có. Như một người mẹ và một nữ tiên tri từ trời xuống, mẹ muốn cứu giúp tất cả con cái mẹ. Ánh sáng mẹ càng ngày càng soi sáng nơi con tim, cũng như các linh hồn, tựa bình minh ló hiện trong đêm tối mịt mù, để loan báo cho các con ngày lớn lao của Chúa đã gần đến.
Vì thế, các con hãy ngước lên nhìn mẹ, người mẹ đang tiến về đền thánh Jerusalem, bồng Chúa Giêsu hài đồng để người được tỏ mình ra. Vì thế, hôm nay mẹ lại xin các con hãy ngước nhìn lên mẹ, người nữ mặc áo mặt trời, đang rảo khắp các nơi trên thế giới để nên đường lối giới thiệu người trong vinh quang sáng láng.
Chương 346, Rubio Vicenza, ngày 24 tháng 2 năm 1987, những tia sáng của mẹ.
Các con yêu dấu, các con hãy sống bình an. Mẹ hằng ở bên các con, mẹ đang huấn luyện, kiện cường, hướng dẫn và bênh vực các con. Các con hãy giữ kỹ trong lòng lời mời gọi sống thân tình với mẹ. Đó là hạt chai quý báu.
Các con đừng ngừng bước vì những cạm bẫy của kẻ thù. Lúc này kẻ thù mẹ đang hoạt động ráo riết vì nó thấy rằng cuộc thất bại của nó đã gần kề.
Vì thế, các con hãy nên như những tia sáng của mẹ chiếu soi và loan báo bình minh mới khắp nơi. Các con hãy dùng đức tin và sự thánh thiện của các con như ánh sáng chiếu soi trong những ngày tối tăm mịt mù này. Trên thế giới sa mạc khô cằn, các con hãy lóe lên một mùa xuân mới, đầy sự sống và vẻ mỹ miều đẹp đẽ, bằng tình yêu và tin cậy. Các con hãy lấp đầy những trái tim trống rỗng, hãy chiếu rọi sự sống, ân sủng và kết hiệp mật thiết với Thiên Chúa vào nhiều linh hồn tối tăm, mịt mù. Hãy dùng dầu thơm yên ủi, hy vọng, tình yêu và nhân ái củng cố những con cái thất vọng của mẹ.
Các con là những tia sáng từ trái tim vẹn sạch mẹ. Các con là ánh sáng của một bà mẹ muốn đem tất cả các con về với Chúa Giêsu để tình yêu thiêng liêng nhân từ của người cứu vớt.
Trong thời đại này, mẹ xin các con hãy soi sáng khắp nơi trên trái đất. Như thế, nhờ các con, mẹ có thể đổi thời gian đau đớn này thành một kỷ nguyên mới mà mỗi ngày mẹ đang thiết lập trong trái tim vẹn sạch mẹ cho các con.
Chương 347, Don Go Como, ngày 4 tháng 3 năm 1987, thứ tư lễ cho, đầu mùa chay, trên đường mòn ánh sáng.
Các con yêu dấu, rất được mẹ che chở và bênh đỡ. Các con hãy theo mẹ trên con đường mẹ đã vạch ra cho các con. Đó là con đường trở lại và ăn năn sám hối.
Con đường trở lại mà mẹ đòi hỏi đây cũng là con đường mà Chúa Giêsu đã truyền trong phúc âm. Các con hãy từ bỏ con đường xấu xa, độc ác, kiêu căng, ích kỷ và tội lỗi.
Trong thế giới các con đang sống, người ta đang truyền bá tinh thần nổi loạn, chống lại Thiên Chúa và luật yêu thương của người, tán dương và đề cao chúng như gương mẫu của đời sống mới. Hàng ngày biết bao con cái đáng thương của mẹ đã thành nạn nhân của tội lỗi, hận thù, bạo lực và trụy lạc, ích kỷ và dâm ô. Tội nặng là tội khiến các con xa lìa Thiên Chúa, phá hủy sự sống và ơn thánh quý báu của người, biến các con thành nô lệ của dục vọng và nết xấu, làm các con suy yếu, không còn sức chống lại những cám dỗ, mở đường cho Satan hành động. Bởi vậy, càng ngày Satan càng chiếm đoạt đời sống các con, biến các con thành những dụng cụ truyền bá ích kỷ vô cương, kiêu căng, hận thù và chia rẽ, dâm ô và vô đạo.
Nếu các con can đảm, mạnh mẽ chống lại thế gian để tiến bước trên đường sự thiện và ân sủng, trên đường tình yêu và thánh thiện, các con đã thực hiện việc trở lại nơi các con. Ngày nay, tất cả những con cái mẹ phải trở lại và tin vào phúc âm, sống theo tin mừng và chỉ để sự khôn ngoan của phúc âm hướng dẫn. Đây là những ngày thuận tiện cho việc trở lại. Đây là những ngày ân sủng và thương xót, hy vọng và cậy trông.
Đây là những ngày chuẩn bị dành cho các con, để các con đương đầu với những gì sắp xảy ra, với những biến cố vĩ đại mẹ đã nói trước cho các con. Bởi thế mẹ cũng xin các con phải làm việc hy sinh và đền tội hằng ngày.
Các con có thể dâng việc đền tội lên cho mẹ bằng ba cách.
Thứ nhất là việc đền tội bề trong. Các con hãy thực hành việc đền tội này bằng cách tập làm chủ chính mình, làm chủ các dục vọng để thực sự các con được nên ngoan ngoãn, khiêm tốn và nhỏ bé, sẵn sàng cho những chương trình của mẹ. Đôi khi trái tim mẹ đau khổ vì thấy các con chống lại những lời kêu gọi từ mẫu của mẹ. Như thế các con không đạt tới mức độ ngoan ngoãn, khiêm nhượng, bỏ mình mà mẹ mong muốn. Và đó là điều thiết yếu để mẹ sử dụng các con hầu thực hiện chương trình cứu rỗi và thương xót của mẹ.
Sau đó các con hãy dâng lên mẹ việc đền tội thầm kín hàng ngày. Các con thực hiện việc đền tội này nếu các con thi hành tốt thánh ý Chúa trong mọi hoàn cảnh, khiêm tốn và trung thành, làm việc bổn phận. Suốt một ngày như vậy, các con sẽ có biết bao nhiêu dịp quý báu để chịu đau khổ và hy sinh. Một nụ cười, giữ lòng thanh thản, trầm lặng, kiên nhẫn, chấp nhận và hy sinh, quả thực là những việc đền tội thầm lặng, giá trị và sáng láng trong đời sống các con.
Mẹ cũng xin các con hãy thực hiện việc đền tội bề ngoài, đó là làm chủ giác quan, giữ gìn giác quan, đặc biệt là con mắt, miệng lưỡi, thính giác và vị giác.
Các con đừng ngó nhìn những điều xấu xa, những cảnh dâm ô trên các đường phố chung quanh. Các con hãy hãm mình không xem tivi để giữ sự sáng linh hồn và để có nhiều thì giờ hồi tâm, suy niệm và cầu nguyện.
Các con hãy biết cách kiểm soát miệng lưỡi và giữ yên lặng bề trong, bề ngoài để chỉ nói những điều tốt trong tình yêu thương và khiêm tốn. Phục vụ mọi người, các con hãy tránh những chỉ trích, cằn nhằn, chuyện phiếm và những lời ác ý. Các con đừng mau xét đoán và kết án.
Các con hãy bịt tai cũng như trí khôn trước những tiếng huyên náo om sòm. Ngày nay càng ngày, càng làm điếc tai, nhức óc, hỗn độn và khô khan.
Các con hãy hãm dẹp miệng lưỡi bằng cách hy sinh những của ăn ngon miệng và bằng việc ăn chay. Trong phúc âm, Chúa Giêsu đã đòi việc ăn chay thể xác này và hôm nay mẹ lại yêu cầu.
Nếu các con tiến bước trên đường mẹ đã vạch ra cho các con đây, cuộc đời của các con sẽ là những chuỗi ngày được Chúa chúc phúc, sẽ đem lại bình an và sự trong sạch cho trái tim và linh hồn các con. Chính các con sẽ trở nên lời nói sống động của mẹ. Các con sẽ chiếu tỏa sự hiện diện của mẹ vào những bóng tối dày đặc đang bao phủ thế giới.
Chính trên con đường trở lại và đền tội sáng láng này mà mẹ hằng hướng dẫn các con, nhất là trong những ngày chuẩn bị này, để các con được đón nhận phép lạ lớn lao của lòng thương xót Chúa đang được thực hiện.
Chương 348, Don Go Como, ngày 16 tháng 4 năm 1987, thứ năm tuần thánh. Hãy vào vườn dầu với Chúa Giêsu.
Các con yêu dấu, kết hợp mật thiết với Chúa Giêsu tại tận cung lòng trái tim vẹn sạch mẹ. Các con hãy sống những giờ thương khó đau thương cứu chuộc của Người. Đây là lễ vượt qua của Người. Đây là lễ vượt qua của các con.
Hôm nay, các con hãy nhớ lại việc thiết lập lễ hy sinh và chức linh mục mới. Các con yêu dấu, trong chương trình yêu thương của Người, tất cả các con, những con cái ưu ái của mẹ, các con cũng có mặt cùng với 12 tông đồ. Hôm nay là đại lễ của chức linh mục. các con đang quây quần chung quanh các đức giám mục để nhắc lại lời hứa khi chịu chức linh mục.
Hôm nay, mẹ xin tất cả các con hãy cùng mẹ lập lại lời thề hứa là sống trung thành hơn. Các con hãy trung thành với Chúa Giêsu và phúc âm của Người, với Đức Thánh Cha và Giáo hội, hiệp nhất với Người, trung thành với việc cử hành thánh lễ và các bí tích, nhất là bí tích hòa giải, trung thành với luật độc thân thánh mà các con đã chấp nhận, trung thành với việc cầu nguyện, việc tông đồ luôn luôn thực hành đức ái trọn lành. Lúc đó các con sẽ có thể yên ủi trái tim linh mục, trái tim thần thánh của anh Giêsu các con, vì ngày nay Người vẫn bị bỏ quên và phản bội quá nhiều.
Các con hãy vào vườn dầu với Chúa Giêsu. Các con hãy để cánh tay Người ôm xiết, hầu cảm được trọn vẹn cơn hấp hối của Thánh Tâm Người. Thánh Tâm đã yêu thương hoàn toàn, hiến mình trọn vẹn, mà chỉ nhận được độc dữ, bị hận thù và tội lỗi của thế giới nghiền nát. Giờ đây, Thánh Tâm Người đang cần nhiều yên ủi mà không có ai. Người đi tới chỗ ba tông đồ yêu thương nhất thì họ đang ngủ kỹ. Các môn đệ yêu dấu thì ở xa. Người mong đợi một cử chỉ thân tình của Người tri âm thì lại được cái hôn phản bội. Người muốn một tâm tình đặc biệt nâng đỡ thì chỉ nhận được lời từ chối. Các con hãy hôn kính Người để có thể thưởng thức chén đắng cay chua xót của Người.
Lúc ấy, các con mới hiểu tại sao bị đè bẹp nghiền nát dưới sức nặng ghê gớm. Toàn thân Người đã toát mồ hôi và máu chảy xuống đất. Người đang bị phép công thẳng của Cha đánh phạt.
Chớ chi trong cơn hấp hối nội tâm rất đau thương của Người, lời cầu nguyện của các con sẽ nên như những vỗ về êm ái. Tình yêu linh mục các con sẽ như đôi tay trắc ẩn lau sạch những vết máu Người. Lòng trung thành các con sẽ là sự yên ủi Người đang cần đến. Việc thi hành đầy đủ bổn phận sẽ là tình tri âm Người đang mong chờ. Việc hy sinh cho các linh hồn sẽ là nước trong mát làm Người giãn khát, và lòng trong sạch, sự khiêm tốn, tính nhỏ bé các con sẽ như dầu thơm xoa dịu những vết thương sâu đậm của Người.
Các con hãy vào vườn dầu vẫn kéo dài trong thời gian với Chúa Giêsu. Chỉ như thế các con mới được thanh tẩy và thánh hóa tại chính nguồn mạch của chức linh mục các con. Chỉ như thế các con mới trở thành muối quý, giữ được nhiều thức ăn khỏi bị nhiễm độc. Chỉ như thế các con mới có thể là những ngọn đèn cháy sáng trên giá giữa đêm hấp hối mịt mù đang bao trùm khắp giáo hội và nhân loại.
Và như thế trong trái tim vẹn sạch mẹ thiên quốc, bình minh loan báo ngày rực rỡ của Chúa Kitô. Ngày nay các con trở nên những chứng nhân của cuộc khải hoàn vinh thắng của Người. Chương 349, Dongo Como, ngày 17 tháng 4 năm 1987, thứ sáu tuần thánh, trên đồi Canvari của thế kỷ này.
Các con yêu dấu, các con hãy leo lên núi sọ của thế kỷ này và hãy sống với mẹ sầu bi hồi thương khó đẫm máu, đóng đanh và cái chết của Chúa Giêsu con mẹ. Các con hãy chịu đau khổ với Người.
Trong linh hồn, các con hãy sống lại những đau khổ của Người, sự phản bội, chối bỏ, việc xét xử và kết án của tòa án tôn giáo. Tại đây, sự đau khổ đầy đọa của Người lên tới tột độ khi họ chính thức loại bỏ, nhất là khi lên án tử hình.
Các con hãy theo Chúa Giêsu khi Người bị điều đến trước mặt Phi-la-tô, Người bị ngược đãi, chịu sỉ nhục, bị đánh đòn, chịu đội mạo gai, bị dẫn lên núi sọ và chịu đóng đanh. Các con hãy sống lại với mẹ những giây phút đó, những giây phút vượt ngoài thời gian vì chúng thuộc về chương trình tình yêu đời đời của Thiên Chúa. Các con hãy cùng với mẹ leo lên núi Sọ trong thế kỷ các con để hiểu ngày nay hồi thương khó của người được lập lại ra sao.
Trên núi Sọ của thế kỷ này, Chúa Giê-xu lại bị những kẻ nổi loạn chống lại Thiên Chúa và những người nhắc lại lời xấu xa. Chúng tôi không muốn người này cai trị chúng tôi, chối bỏ. Ngày nay, nạn chối bỏ Thiên Chúa mênh mông như biển cả. Số người muốn sống không Thiên Chúa bao la biết bao.
Trên núi Sọ của thế kỷ này, Chúa Giê-xu lại bị phản bội vì những người không trung thành với lời hứa khi chịu phép rửa tội. Họ để Satan lôi cuốn và trở thành nạn nhân của nó một cách dễ dàng. Vì thế họ sống trên đường tội ác, khoái lạc, ích kỷ, kiêu căng, hận thù và vô đạo. Trong giáo hội thì Chúa Giê-xu cũng bị phản bội vì những chủ chăn xa lìa đức tin chân thật và chân lý phúc âm, kéo theo vô số linh hồn trên đường bất trung.
Trên núi Sọ của thế kỷ này, Chúa Giê-xu lại bị chối bỏ vì nhiều môn đệ không đủ can đảm để làm chứng người trước mặt mọi người. Sợ không được để ý hay hoan hô, sợ bị cười chê hay bị ruồng rẫy, nên liên tiếp nhắc lại, tôi không biết người này.
Chúa Giê-xu lại bị đánh đòn nơi thân xác người vì những tội dâm ô đang lan tràn, vì trận lụt rác rến cuốn theo mọi sự, và vì rất nhiều tội lỗi trái nghịch với phẩm giá con người.
Chúa Giê-xu lại bị đội mạo gai vì những sai lầm được truyền bá, và vì nhiều người đánh mất đức tin chân thật.
Trên núi Sọ của thế kỷ này, Chúa Giê-xu tiếp tục chịu đóng đanh và chết nơi hàng triệu thai nhi vô tội, bị giết khi còn trong lòng mẹ, nơi tất cả những nạn nhân của hận thù, bạo lực và chiến tranh. Chúa Giê-xu lại bị đóng đanh nơi những người nghèo, những kẻ bị bóc lột, những người yếu đuối, những người bị đè nén và bắt bớ. Chúa Giê-xu lại bị đánh đòn nơi những kẻ bé nhỏ, những người sống ngoài lề xã hội, những người bị bỏ rơi, những người đau yếu và hấp hối.
Trên núi Sọ của thế kỷ lãnh đạm và tàn bạo các con, Chúa Giê-xu lại chịu thương khó đẫm máu.
Nhưng dưới chân thập giá của thế kỷ này, luôn luôn có mẹ sầu bi, như Gioan, tất cả các con, những con yêu dấu của mẹ, các con cũng hãy ở lại với mẹ. Trên núi Sọ, chúng ta hãy ẵm Chúa Giê-xu vào lòng khi người được tháo đanh và hãy lấy tình yêu và lòng mến sốt sáng, bao bọc người. Chúng ta hãy đặt người vào mồ đá, rỗng, giá lạnh của thế kỷ này. Thế kỷ đang điểm dấu chiến thắng của Satan và nước hận thù đen tối, chết chóc của hắn.
Các con hãy tỉnh thức với mẹ, mẹ sầu bi các con. Trong đêm thâu thế kỷ này, mẹ vẫn còn cháy lên lòng tin tưởng chắc chắn rằng người sẽ sống lại. Thưa quý thính giả, giờ của mẹ vừa gửi đến quý vị từ chương 344 đến chương 349 của tác phẩm Cùng các linh mục con cưng của mẹ. Xin kính mời quý vị nghe tiếp từ chương 350 trở đi trong tác phẩm Cùng các linh mục con cưng của mẹ vào kỳ tới. Xin cảm ơn.